Hội đã được thành lập năm nay đúng 10 năm. Cái mục đích chính của hội đó là vấn đề cũng như cái tên gọi đó là bảo tồn lịch sử và văn hóa. Khi mà con em chúng ta đi học trong trường ở Hoa Kỳ này cũng như những sách vở viết về chiến tranh Việt Nam thì phải nói rằng khoảng 80% nó sai lệch. Nói về những cái quan điểm của thứ nhất chống đối cuộc chiến Việt Nam đi, và cái thứ hai nữa là của ảnh hưởng của bên chính phủ Việt Nam ở bên kia về cái nhiệm vụ tuyên truyền của họ. Hội được lập ra để cải thiện nó. Cái thứ hai đó là ghi chép lại những cái kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt của chúng ta trong thời chiến tranh như thế nào, sau chiến tranh và mình đến đây như thế nào, tại sao mình phải đến đây, mình đến đây bằng cái cách nào và trên đường đi là những cái gì xảy ra và mình bắt đầu cuộc đời mới của mình ở đây như thế nào. Và tất cả những cái cuộc ghi chép đó đưa được vào các đại học, các museum để mình triển lãm hay là đi nói chuyện ở các trường. Thì hiện tại hội đã đưa được 4 đại học, đó là Đại học Rice University, UCI ở bên California, trường Đại học Texas Tech của Lubbock và UT tại Austin.
Sự sai lệch về những cái cuốn sách trình bày lịch sử Việt Nam, chị có thể cho một cái ví dụ nó cụ thể hơn không ạ?
Hội đang có một cái cuộc mình gọi là campaign, là mình nói về một cái cuốn sách. Thực ra nó là hai cái tài liệu, một phần gọi là cái phần viết về người Mỹ gốc Việt tại trong cái bộ sử gồm có 4 cuốn. Ở trong này thì cũng có rất nhiều cái community khác, tức là một cái cuốn toàn thư về lịch sử của những người Mỹ mới.
Vâng.
Dạ. Và trong đó nó có một cái chapter, nó gọi là The Vietnamese American Immigrant. Yeah. Nó viết rất sai lạc và hội đã liên lạc với, tức là người chủ biên cũng như là người nhà xuất bản. Ngoài cái tài liệu trong cái bộ sử đó còn có một cái cuốn sách sử riêng về người Mỹ gốc Việt của chúng ta với cái tựa là The Vietnamese American mà anh đang cầm trên tay đó. Ngoài ra thì khoảng năm 2006, lúc bây giờ hội mới lập ra được chừng 2 năm, thì bên Houston tràn ngập những sách vở từ ở bên Việt Nam qua. Thì có những cái tác phẩm hoặc những cuốn sách rất là sai lạc và nó có tính cách tuyên truyền. Ví dụ như là nói về cái cuộc di chuyển đưa sang bên này khoảng trên 3.000 em mồ côi đó.
Vâng.
Đi sang này thì
baby
họ nói
lift.
Là chương trình Baby Lift đó. Thì họ nói là những em đó được đưa sang đây để huấn luyện thành spy và thành những người phụ nữ gọi là điếm.
Thực sự có một cái tài liệu như vậy hả chị?
Dạ có. Thì cái công việc của hội là đến đó để khẩn phân cái library của Houston. Là mình nói là đây là những cái sách độc hại, nó có tính cách promote, cái gọi là hate American, promote violence, mà lại có những cuốn sách lại để nằm trong khu thiếu nhi nữa. Và cái đó nó rất là độc hại. Thành thử ra chúng tôi dịch tất cả những cái tài liệu đó ra. Sau khi mà hội làm việc với họ khoảng 9 tháng trời đó thì họ đồng ý là cho mình lập một cái ban gọi là tuyển sách làm việc parallel với họ. Mình làm thì không lương, họ làm thì có lương.
Vâng, chị nói là còn có một cái quyển sử mới nữa thì có những cái chi tiết rất là sai lệch.
Thì cái chapter nằm ở trong cái bộ sử mà những người Mỹ mới đó, mình nói là cái chapter đó nó gồm 40 mấy trang. Thì trên 40 mấy trang đó thì họ viết và biên hội lọc ra. Có những chuyện nhỏ nhỏ thôi thì mình không nói tới, nhưng mà những cái chuyện lớn thì mình phải đặt vấn đề. Thì trong đó mình đưa ra 15 điểm, cái một trong những cái điểm mà mình nghĩ là nó sai lệch một cách rất là trầm trọng. Thí dụ như là ở ông Nguyễn Thái Học năm 1943 đổi sang tên ông Hồ Chí Minh. Thì cái điều này mình không hiểu là người viết kém hay là người viết cố tình. Mình suy nghĩ rằng là chắc lẽ họ, nếu mà họ có ẩn ý đó thì họ nói rằng ai cũng biết ông Nguyễn Thái Học, anh hùng. Thì có thể là lờ mờ để mà nói là cái anh hùng đó chính là ông Hồ Chí Minh nhà chúng ta sau này. Chiếc tàu Việt Nam Thương Tín về đó, họ viết rằng là chính phủ Việt Nam đã cho phép những người đó được trở về. Sự thực thì trên những cái tài liệu của bên hội, các anh em research đó, đặc biệt là cái report của Congress đưa gửi cho nhà Quốc hội Hoa Kỳ đó, biết rõ rằng mặc dù bao nhiêu lần liên lạc và có hai cái trip của United Nations, tức là của bên của gửi về Việt Nam vào tháng 9 và tháng 10 năm 1975 để xin được những người này được trở về. Nhưng mà khi mà họ không cho, mặc dù có đến đó xin, nhưng mà họ ngoài những cái công điện gửi qua gửi lại thì chính họ đã đến tận nơi, nhưng mà cuối cùng họ cũng không cho. Nhưng mà khi mà về đó thì họ bỏ tất cả mọi người vào trong tù, chỉ có một em 5 tuổi. Theo như cái tài liệu của ông Trung tá Trần Văn Trụ ở Hải quân, ông là người lái cái chiếc tàu về đó thì tất cả đã vào trong tù, bị bắt ngay ở cửa biển và đưa vào thẳng vào nhà tù, không ai được đi về cả. dạy như thế về cái lịch sử của người mình. Do đó mà chúng tôi cho rằng cái này nó rất là thiếu công bằng. Mình viết lịch sử là mình phải có cái balance. Mà nếu mà mình đưa những cái này cần như là tài liệu tuyên truyền rồi để đưa vào trường học Hoa Kỳ, dạy con em chúng ta, gọi dạy con em người Mỹ và những người lớn tuổi cũng có thể đọc được, thì đó là những cái điều mà chúng tôi thấy là nó rất là độc hại.
Cái cuốn phim mà chị vừa đề cập tới hồi đầu câu chuyện là thế nào ạ?
Dạ thưa, cái phim gọi là Journey to Freedom of Vietnamese American, tức là cái hành trình tìm tự do của người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Thì phim đã thực hiện từ năm 12 cho đến giờ. Coi như đây là những cái ngày tháng cuối cùng của đoạn phim, hội cố gắng xong để mà năm tới là kỷ niệm 40 năm. Thì mình cũng có một cái phim để nói về cái đời sống, cái cuộc sống của những người đã ra đi như thế nào. Chính ra thì phim nói tới những người đi vượt biển, những người tù nhân chính trị, rồi những người đi sang đây bằng nhiều cái cách khác nhau, và đời sống của họ bây giờ như thế nào. Và hội thì cố gắng đưa vào mainstream, phim thì thực hiện bằng tiếng Anh, có những chuyện khu nói bằng tiếng Việt thì mình có subtitle, nhưng mà hội làm bằng tiếng Anh, mục đích chính là bởi vì mình đưa thẳng vào cái dòng chính để người ta hiểu, và đưa vào các đại học cũng như là đưa vào tất cả những cái cộng đồng bạn để nói về cái lịch sử của mình đã trải qua đau thương như thế nào, và ngày hôm nay mình đã vực dậy để làm những cái gì ích lợi cho quê hương của mình cũng như đất nước bên này.
Dạ vâng, dạ xin cảm ơn chị Triệu Giang.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.